là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh người dân xã La Bán Tần, huyện Quan Trải phát triển kinh tế từ làm du lịch. Tiếp đó là tấm gương nhà giáo ưu tú vừa được Chủ tịch nước trao tặng. Phần cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đã có buổi giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 tại Sở Y tế. Tham dự đoàn giám sát còn có đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện nay Sở Y tế có 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc giai đoạn 2015-2023. Ngành đã thực hiện sắp xếp và đã giảm được 17 đơn vị, tinh giản 442 biên chế viên chức. Giai đoạn 2022-2026, ngành xây dựng đề án tinh giản 1.316 viên chức. Đến nay toàn ngành có 7/15 đơn vị khám chữa bệnh tự chủ, 100% chi hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ tự chủ chung của các đơn vị khám chữa bệnh công lập đạt 86%. Tại buổi làm việc, ngành y tế đã đề nghị chính phủ cần có chính sách ưu đãi riêng đối với cán bộ ngành y, đối với các công chức làm việc trong các cơ quan hành chính và viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị bảo đảm chi thường xuyên và tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp thu các kiến nghị của ngành y tế để tổng hợp gửi Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch phát triển mô hình sản xuất sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản đặc sản chủ lực gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Đến nay, huyện Văn Chấn đã xây dựng được 5 mô hình sản xuất cho thu nhập cao. Đó là mô hình phát triển sản xuất lúa gạo đặc sản Tú Lệ, mô hình trồng cam an toàn tại xã Bình Thuận, mô hình sản xuất chè San Tuyết, mô hình sản xuất chè xanh chất lượng cao, mô hình chăn nuôi Baba Gai. Mỗi mô hình dự kiến cho hiệu quả kinh tế đạt tối thiểu 250 triệu đồng một hecta một năm. Tổng thu nhập của một mô hình đạt trên 2 tỷ đồng một năm trở lên, xây dựng được chuỗi liên kết giá trị đảm bảo khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Mỗi mô hình tối thiểu tham gia liên kết từ 20 hộ dân trở lên. Huyện Văn Chấn cũng phấn đấu đến năm 2025 có 12 mô hình sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đặc sản các loại, trong đó lĩnh vực trồng trọt 6 mô hình, lĩnh vực chăn nuôi thủy sản 3 mô hình, lĩnh vực lâm nghiệp 3 mô hình.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2023 với những nội dung trọng tâm. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với các xã thôn trong lộ trình, đồng thời rà soát để có kế hoạch đầu tư bố trí nguồn lực. Với nhiều nỗ lực, năm 2023, huyện đã có thêm 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Tô Mậu, Lâm Thượng, Mường Lai, Minh Tiến và xã Vĩnh Lạc được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời công bố 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 12 thôn đạt thôn nông thôn mới. Đến nay, huyện Lục Yên có 15 trên 23 xã được công nhận nông thôn mới, 20 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 38 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.
Năm 2023, huyện Văn Yên phấn đấu đưa 100 lao động đi làm việc ở nước ngoài, nhưng hết năm đã có 128 người đi xuất khẩu lao động, vượt gần 30% so với kế hoạch tỉnh giao. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên đã ký kết thỏa thuận hợp tác với chính quyền quận Quan Đô của Hàn Quốc về việc đưa người lao động đi làm việc tại quận này. Năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về xuất khẩu lao động, khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức các buổi hội thảo tư vấn tuyển chọn lao động, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động của Trung ương, của tỉnh đối với các đối tượng gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa 150 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Thực hiện quyết định số 588 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Yên Bái đã trao tặng 300 chăn ấm cho trẻ em mầm non của 3 xã Suối Giàng, Đậm Mười và Sùng Đô, huyện Văn Chấn với trị giá gần 100 triệu đồng. Đây là những phần quà thiết thực thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp thêm động lực giúp các em vượt khó, nỗ lực vươn lên, chăm ngoan tới trường.
Thực hiện nghị quyết số 12 của Hội đồng dân tỉnh về quy định một số chính sách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Trong 3 năm qua, tỉnh Yên Bái đã thu hút 20 viên chức chất lượng cao về các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục của tỉnh. trong đó có 10 giáo viên tốt nghiệp loại giỏi các chuyên ngành ngữ văn, toán học, tin học, tiếng Anh, lịch sử, ngôn ngữ Hán về trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành. 5 sinh viên tốt nghiệp ngành Y loại giỏi, 5 sinh viên tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiếng Anh, tin học, làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Vừa qua, tỉnh Yên Bái cũng đã xây dựng kế hoạch thu hút tuyển dụng đợt 2 theo hình thức xét tuyển 170 chỉ tiêu vào các đơn vị sự nghiệp y tế giáo dục. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cũng đã giao Sở Nội vụ đến các trường thuộc Đại học Thái Nguyên tổ chức tọa đàm với các sinh viên năm cuối có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái để giới thiệu về chính sách nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của tỉnh, đồng thời gửi các cơ sở giáo dục đại học về các chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh để phối hợp triển khai thực hiện. Với những giải pháp này, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, là địa phương nổi tiếng với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang cùng những nét độc đáo trong văn hóa của đồng bào người Mông đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những năm trở lại đây, Mù Căng Chải đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan trải nghiệm. Nhờ phát triển du lịch, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã biết khai thác những thửa ruộng bậc thang trên đồi hay chính ngôi nhà của mình để làm du lịch. Nhờ đó đời sống ngày một ấm no hạnh phúc hơn, ghi nhận của phóng viên chương trình tại xã La Bán Tần.
Tuy tuổi đã cao, nhưng bà Lù Thị Mỉ ở bản Chống Quáp Sang, xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải vẫn tích cực cùng các thành viên trong gia đình phát triển kinh tế từ du lịch. Sinh sống giữa đỉnh núi, nơi được coi là thủ phủ của hoa tớ dày, nên cứ vào dịp cuối năm khi hoa nở, gia đình bà luôn là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm. Không chỉ chăm sóc bảo vệ những cây tớ dày quanh nhà, mà bà Mỉ còn trang trí thêm khuôn viên, trồng thêm hoa tam giác mạch để phục vụ du khách chụp ảnh vui xuân ngay tại gia đình. Bà Lù Thị Mỉ cho biết thêm.
Thậu cứ lửa nhỏ nó một tầng.
Từ ngày biết làm du lịch đến giờ, gia đình tôi không chỉ thoát nghèo mà còn có một nguồn thu đáng kể lo cho cuộc sống. Từ đây, tôi cùng các thành viên trong gia đình sẽ trồng thêm nhiều loại hoa để phục vụ du khách, giúp kinh tế ngày càng đi lên. Dù không phải là người dân bản địa, nhưng làm du lịch homestay đã giúp chị Quách Thị Giang ở xã La Bán Tần khởi nghiệp thành công ở vùng đất mới. Bắt đầu kinh doanh du lịch từ năm 2019, hiện homestay Paradise của gia đình chị đã thu hút khoảng 500 lượt du khách du lịch trong nước và quốc tế đến nghỉ ngơi trải nghiệm, đem về nguồn thu khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Chị Quách Thị Giang, chủ homestay Paradise, xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Là mình cảm thấy là ở địa phương đây có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển du lịch. Ví dụ như là khí hậu, phong cảnh và đặc biệt là đây là có con người bản và văn hóa ở đây của người Mông ở đây rất đặc biệt. Đặc biệt nên là gia đình chúng tôi đã quyết định ổn định kinh tế ở đây, chọn đây là quê hương thứ hai và ổn định cuộc sống ở đây.
Những năm trở lại đây, du lịch đã thực sự trở thành ngành kinh tế thu hút đông đảo người dân tham gia. Đến nay chỉ tính riêng tại xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải có khoảng 30 mô hình du lịch homestay phát triển hiệu quả, góp phần tạo sinh kế, từng bước xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ông Giang A Sầu, chủ tịch Ủy ban dân xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Người dân cũng tranh thủ về những cái sự hỗ trợ của nhà nước cho vay tín dụng chính sách và các chính sách của tỉnh, của huyện khuyến khích cho các thanh niên để người ta thực sự là có tâm, người ta có muốn làm giàu ở trên mảnh đất quê hương của mình. Thì trong cho đến nay thì trên địa bàn của xã thì cũng đã có 30 hộ làm homestay và chúng tôi cũng xác định đây là những cái công việc đã tạo được việc làm cho người lao động tại chỗ, góp phần tăng thu nhập của địa phương và phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.
Làm du lịch không chỉ giúp người dân xã La Bán Tần phát triển kinh tế mà còn góp phần xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch trong thời gian tới. Họ đã và đang từng ngày làm bừng sáng các bản làng vùng cao, đánh thức và phát huy bản sắc văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên, tạo nên bức tranh du lịch ngày càng thêm rực rỡ.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, danh hiệu nhà giáo ưu tú là một trong những niềm vinh dự lớn đối với mỗi cá nhân công tác trong ngành giáo dục. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái có 6 giáo viên được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai nhà giáo ưu tú vừa được phong tặng qua ghi nhận sau.
Năm 1996, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục sư phạm tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cô giáo Dương Thị Ban Mai về công tác tại trường phổ thông cơ sở xã Vũ Linh, huyện Yên Bình và một số trường vùng sâu, vùng xa của huyện. Năm 2009, cô chuyển tới công tác tại trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình. Sau 27 năm công tác trong ngành giáo dục, cô Dương Thị Ban Mai luôn nỗ lực tìm tòi, đổi mới, sáng tạo trong công tác dạy học, được học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp quý mến. Em Nguyễn Phương Linh, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình nói.
Là một người mẹ thứ hai của con, cô dạy những bài con không biết, cô đều dạy cho con. Cô rất ân cần và dạy dỗ chúng con rất yêu cô Mai.
Nhà giáo ưu tú Dương Thị Ban Mai, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình cho biết.
Được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo nhà trường, sự ủng hộ của đồng nghiệp, sự tin yêu của các bậc phụ huynh, sự yêu quý từ chính các thế hệ học trò. Và đặc biệt hơn nữa là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cấp phòng, cấp huyện, cấp sở cũng như là cấp tỉnh để cho cá nhân tôi có cơ hội được phấn đấu, được tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, học tập về trí tuệ để ngày hôm nay tôi được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nhà giáo ưu tú. Nhưng không phải vì thế mà tôi đã dừng lại ở đây, mà tôi luôn nghĩ rằng cá nhân tôi, bản thân tôi phải luôn luôn nỗ lực hoàn thành hơn nữa những gì mà mình đã có.
Trên 22 năm giảng dạy học sinh lớp 1, khắc phục khó khăn do hoàn cảnh gia đình, cô giáo Dương Thị Ban Mai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh. Đến nay, cô đã có 6 sáng kiến khoa học cấp tỉnh, cấp huyện được áp dụng tại các cơ sở giáo dục, đạt chất lượng và hiệu quả cao. 6 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 3 năm đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Cùng với đó, cô còn giúp đỡ 15 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 8 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu các môn học với 56 giải cấp trường, 27 giải cấp huyện, 3 giải cấp tỉnh. Năm 2019, cô đạt giải nhì và giải ba trong hội thi Cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên ngành giáo dục đào tạo, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành do Phòng Giáo dục huyện Yên Bình và Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức. 12 năm đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và 1 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Với những kết quả đạt được, cô vinh dự được Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình nói.
Trong quá trình công tác thì cô luôn là người phấn đấu, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được bạn bè, đồng nghiệp cũng như là phụ huynh tin yêu và kính trọng. Thì trong cái thời gian tới thì với cá nhân tôi cũng như là một người lãnh đạo nhà trường cũng mong muốn rằng cô luôn tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để giữ vững cái danh hiệu nhà giáo ưu tú trong những thời gian tới.
Thêm một câu nữa, và đây cũng sẽ là một trong những nhân tố để lan tỏa cái phong trào học tập này, nâng cao cái chất lượng giáo dục của nhà trường ấy. Đúng không?
Cũng rất vinh dự, nhà trường chúng tôi là một trong những trường mà có đến cô giáo Thư Văn Mai là có 4 nhà giáo được phong danh hiệu nhà giáo ưu tú của đơn vị trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục, nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng đã lựa chọn khoa ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên để hiện thực hóa ước mơ của mình. Năm 2003, tốt nghiệp, ra trường, cô Hằng về nhận công tác tại trường trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, sau đó chuyển về trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái và gắn bó với môi trường này từ năm 2010 đến nay. Vốn có niềm đam mê từ nhỏ, lại là người tâm huyết, sáng tạo, đã thôi thúc cô tìm ra các phương pháp giảng dạy để giúp học sinh học tốt môn tiếng Anh. Em Nguyễn Ngọc Diệp, học sinh lớp 11A4, trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói.
Cháu cảm thấy rất là vui bởi vì khi mà có những bài khó thì cô luôn luôn ân cần và niềm nở chỉ dạy cho bọn cháu ạ. Trong chương trình tiếng Anh mới thì cô cũng có những biện pháp để bọn cháu có thể là tìm hiểu bài sâu sắc và rõ hơn ạ. Và khi mà nghe được tin rằng cô được Chủ tịch nước trao tặng bằng khen giáo viên ưu tú, cháu cảm thấy rất vui và mong rằng sau này cô sẽ luôn luôn dành những nhiệt huyết của mình cho nghề giáo viên ạ.
Với vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh của nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng đã tổ chức thành công lớp học xuyên biên giới với các quốc gia Nhật Bản, Ấn Độ. Với phương pháp giảng dạy độc đáo, cô luôn mang đến cho lớp học những tiết tiếng Anh sôi nổi, giúp học sinh yêu thích môn học hơn. 20 năm gắn bó, cô trở thành giáo viên cốt cán cấp tỉnh, tham gia các lớp tập huấn của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái và Bộ Giáo dục Đào tạo từ năm 2017 đến năm 2022 về phát triển chuyên môn của bộ môn tiếng Anh. Bản thân cô có nhiều sáng kiến giảng dạy được đánh giá cao và ứng dụng trong các trường trung học phổ thông, đồng thời đã bồi dưỡng 2 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 2 giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Có 39 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 1 giải nhất thi tiếng Anh cấp tỉnh. Ngoài ra, cô giúp đỡ 9 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh. 2 lần cô giáo Hằng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 9 lần chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp tỉnh, được ngành giáo dục và đào tạo biểu dương, khen thưởng. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thu Hằng, trường Trung học Phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái nói.
Cái cảm xúc của tôi lúc này là thực sự là rất là vinh dự và tự hào, bởi vì đây là một danh hiệu mà chúng tôi bất kỳ ai với mỗi một giáo viên đều mong muốn trong bước đường cũng như là trong suốt cuộc đời trong cái hành trình sự nghiệp của mình. Với danh hiệu được công nhận thì bản thân tôi nhận thấy rằng là với những đóng góp của mình trong những năm vừa qua thì tôi còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa, đặc biệt là trong cái xu thế ngày nay thì như các bạn thấy là với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì không chỉ mỗi một cá nhân mà mỗi một cái đơn vị cũng như là mỗi một đặc biệt là ngành chúng tôi đang phải nỗ lực rất là nhiều để có thể có những cái giải pháp mang tính hiệu quả hơn để nâng cao cái chất lượng giáo dục phổ thông 2018.
Ông Hoàng Xuân Tuyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt thành phố Yên Bái cho biết.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng là cô giáo dạy môn tiếng Anh, là tổ trưởng chuyên môn của nhà trường. Cô giáo là một giáo viên mà rất là tâm huyết với nghề và hết lòng thương yêu học sinh. Và cô được phong tặng nhà giáo ưu tú lần này là một vinh dự đối với bản thân cô giáo và với nhà trường. Và cô trong quá trình dạy học thì cô luôn luôn là sáng tạo và luôn cải tiến phương pháp dạy học. Và học sinh rất thích học môn tiếng Anh của cô. Và đối với phụ huynh học sinh và cán bộ giáo viên nhà trường thì cô được mọi người là tin yêu và học sinh là rất tin tưởng vào cô. Và cô được phong tặng giáo viên lần này thì cô sẽ phát huy cái tài năng của mình và sẽ cống hiến cho nhà trường, cho ngành và lan tỏa cái tâm huyết của mình đối với các thầy cô giáo trong trường cũng như là các thầy cô giáo trong ngành.
Cùng với sự phát triển không ngừng của xã hội, ngành giáo dục ngày nay đã và đang thực hiện nhiều giải pháp thực chất đáp ứng ngày càng cao yêu cầu đổi mới, thích ứng của ngành và những nhà giáo ưu tú như cô Dương Thị Ban Mai, cô Nguyễn Thị Thu Hằng cùng tập thể các thầy cô giáo trong tỉnh vẫn luôn nỗ lực không ngừng trau dồi chuyên môn, nêu cao tình thương, trách nhiệm, góp phần vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhân tài cho quê hương đất nước, đưa sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Oh,
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó có chương trình Thắp sáng đường quê. Đây là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa giúp các địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Xã vùng cao Suối Giàng của huyện Văn Chấn với gần 100% là người đồng bào Mông sinh sống. Những năm gần đây, được nhà nước quan tâm định hướng hỗ trợ để phát triển du lịch, đời sống của bà con nơi đây cũng đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, điều kiện về hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường chưa được đầu tư để giúp bà con đi lại thuận tiện, thu hút thêm khách du lịch đến lưu trú tại địa phương. Vừa qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện lắp đặt hệ thống đường điện, bóng điện chiếu sáng cho 3 tuyến đường liên thôn tại xã Suối Giàng, tổng giá trị lên tới 120 triệu đồng. Ông Lương Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết:
thì thời gian tới có hệ thống điện chiếu sáng thì là bà con đi lại sẽ đảm bảo an toàn hơn, nhất là đi lại trong cái ban đêm. Rồi đặc biệt là có hệ thống điện chiếu sáng thì là việc mà khách du lịch đến với xã Suối Giàng, nhất là trong ban đêm, thì cái việc đi lại rồi hệ thống điện sẽ tạo lung linh và đảm bảo an toàn cho cái khách du lịch đến Suối Giàng.
Anh Sổng A Cha, thôn Giàng B, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tâm sự.
Trước
đây bà con chúng tôi đi lại buổi tối bất tiện lắm, đường thì quanh co, dốc nhiều mà không có điện đường, đi đâu cũng ngại vì không an toàn. Ngay được các cán bộ điện lực quan tâm lắp điện đường cho thôn, bà con chúng tôi vui lắm, đi lại thuận lợi hơn, nhất là trong những lễ Tết, bà con sang nhà nhau chơi, đi chơi Tết, đi văn nghệ, không còn ngại đi tối nữa. Không chỉ tại xã Suối Giàng của huyện Văn Chấn, Công ty Điện lực Yên Bái còn tổ chức lắp đặt các tuyến đường thắp sáng đường quê tại nhiều địa phương khác trong tỉnh. Gần đây nhất là tại các xã Minh An, Sùng Đô của huyện Văn Chấn, xã Lâm Thượng của huyện Lục Yên. Ông Hoàng Văn Đô, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên xúc động nói:
trước đây thì đường đi lại rất là khó khăn, mà tối được thắp sáng đường quê là mọi hoạt động sẽ khác hẳn đi, bà con cũng phấn khởi. Cái thứ hai là mọi hoạt động thì nó sẽ thông suốt nhanh hơn, tức là rất là có thuận lợi ở chỗ là sẽ hạn chế được tất cả những cái vấn đề an ninh trật tự. Thứ nhất là về, trước hết là về giao thông, về tai nạn giao thông. Cái thứ hai là về cũng có lẽ là cái trộm cắp thì có ít thôi, nhưng mà cũng sẽ hạn chế rất nhiều.
Chỉ tính riêng trong năm 2023, Công ty Điện lực Yên Bái đã dành 180 triệu đồng đầu tư dây dẫn, cột điện, trao đèn và các bóng đèn điện, bố trí công nhân trực tiếp lắp đặt các tuyến đường thắp sáng đường quê cho bà con, trong đó chủ yếu là bà con vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết:
hướng tới những cái năm tiếp theo thì Công ty Điện lực Yên Bái cũng sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực Bắc, tiếp tục đồng hành cùng người dân chia sẻ và lan tỏa những cái giá trị thiết thực đến cho khách hàng, để làm sao vừa hỗ trợ người dân có cái kiến thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Về tri ân khách hàng thì Công ty Điện lực Bái cũng hướng tới làm sao tạo được cái hình ảnh thân thiện giữa cán bộ công nhân viên ngành điện với người dân.
Chương trình thắp sáng đường quê được Công ty Điện lực Yên Bái triển khai thường xuyên với nguồn kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng hơn, nhất là vào ban đêm, đồng thời góp phần phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ở địa phương.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 năm 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510-776 hoặc 1800-1252.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.